chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin tôi đã kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, trong mắt đa số đàn ông thích ngắm nhìn đôi tay của người phụ nữ. Đối với họ, đôi bàn tay có thể nói được vô số điều về chủ nhân của nó. Dĩ nhiên, một đôi bàn tay đẹp bao giờ cũng cuốn hút hơn một đôi bàn tay thô ráp. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những bí quyết để giữ cho đôi bàn tay luôn mềm mại. Đầu tiên đó chính là giữ cho đôi tay luôn sạch sẽ. Chúng ta nên rửa tay ngay sau khi làm việc với một loại nước rửa tay phù hợp, dịu nhẹ, được chiết xuất từ thiên nhiên càng tốt. Chúng ta không nên sử dụng xà bông diệt khuẩn quá nhiều vì chúng có thể khiến cho da của chúng ta bị khô. Đồng thời, dùng khăn bông mềm để lau tay, tránh chà sát quá mạnh sẽ dễ gây tổn thương da. Thứ hai đó chính là tẩy tế bào chết. Việc tắm rửa hàng ngày cũng có thể lấy đi một phần tế bào chết trên da tay, nhưng vẫn chưa đủ. Vì thế, hãy tẩy tế bào chết trên tay một tuần một lần để giúp bề mặt da thông thoáng và dễ hấp thụ các dưỡng chất nuôi dưỡng bàn tay. Chúng ta cũng có thể dùng chanh hoặc là mật ong trộn với đường, massage nhẹ nhẹ trên tay khoảng 20 phút rồi rửa sạch với nước ấm. Thứ ba đó chính là dưỡng móng tay. Chúng ta nên ăn nhiều trái cây và rau tươi để cung cấp đủ lượng vitamin, khoáng chất và enzyme cần thiết giúp móng tay khỏe. Những thực phẩm giàu silic, dioxit, kẽm và vitamin B sẽ có tác dụng làm cho móng của chúng ta khỏe hơn, như là bông cải xanh, cá, hành, sữa ong chúa và tảo bẹ. Thứ tư đó chính là giữ ẩm cho đôi tay. Chúng ta nên sử dụng kem dưỡng ẩm để da tay của chúng ta mềm mại và không bị khô. Hãy massage nhẹ nhàng đôi tay từ cánh tay đến ngón tay mỗi ngày trước khi đi ngủ để cho máu lưu thông tốt, da tay không bị nhăn và các ngón tay thon mềm. Thứ năm đó chính là sử dụng kem chống nắng. Kem chống nắng không chỉ bảo vệ cho đôi tay của chúng ta khỏi những tác hại của tia cực tím mà còn giúp cho da của chúng ta luôn được mịn màng. Vì thế, hãy bôi kem chống nắng cho bàn tay thường xuyên nhất có thể. Và cuối cùng đó chính là mặt nạ khoai tây và sữa chua. Dùng một củ khoai tây đã luộc, khuấy nhuyễn và trộn với một ít sữa tươi không đường. Có thể thêm một vài giọt mật ong rồi đắp hỗn hợp này lên tay khoảng 15-20 phút. Sau đó rửa tay bằng nước ấm, chúng ta sẽ cảm thấy được hiệu quả của nó. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe xong những cách giúp cho đôi bàn tay của chúng ta luôn mềm mại và khỏe đẹp. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ lựa chọn những cách phù hợp với chính mình nhất. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu,
phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Một chiều xưa âm u bao phủ khắp trên khu vườn, vạn vật mê man say sưa trong mơ theo ánh dương. Thẹn thua khép nếp dưới áng mây vầng trăng khuya, sương lạnh lùng chùm nhân thế trắng xót thương. Mình Giê-xu kêu van khẩn thiết trong đêm trường, nặng nề lo âu bao nhiêu ưu tư vây ngổn ngang, nghẹn ngào thốn thức với Chúa Cha đời thương khó. Giọt mồ hôi tuôn rơi như huyết thấm dâng tràn hòa, lời cầu xin lâm ly càng lúc càng thêm thiết tha. Nghẹn ngào bởi những kẻ Chúa yêu còn mê ngu, không ai người hầu chia sớt khung bi ca. Từ đằng xa bao nhiêu kẻ ác kêu vô khu vườn, chập trong gương đao khua vang lên không chút xót thương. Đằng đằng sát khi mãi bốc cao do lòng gian ác, bao âm mưu bao đêm tối trong đêm trường. Hỡi Chúa ơi, hỡi Chúa dấu nát đời con.
Kính chào quý bà chị em. Có một nhà truyền đạo và một người chế tạo xà bông. Họ gặp nhau ngoài đường. Người chế tạo xà bông, ông có một xưởng sản xuất xà bông và ông chế nhạo người bạn của mình. Lẽ thật mà ông giảng thì không được hay lắm, vì còn nhiều người gian ác. Người truyền đạo im lặng cho đến lúc họ đi ngang qua chỗ một em bé đang ở trong cái khu vực đầy bùn lầy, đứa bé vấy bẩn. Nhà truyền đạo đưa tay chỉ thằng bé và nói với cái người có cái xí nghiệp xà bông: thưa ông, xà bông của ông không tốt lắm vì vẫn còn khối dơ bẩn đây nè. Người chế tạo xà bông này trả lời: ố, xà bông tôi chỉ tẩy sạch khi nào có người dùng nó. Nhà truyền đạo lúc bây giờ mới vui vẻ và nói rằng: đúng vậy, ông nói rất đúng. Vì Kinh Thánh cũng nói rằng tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Và bất cứ ai đến với Chúa Giê-xu, bất cứ ai đến với Chúa cứu thế đều được biến đổi. 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 17: những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Chúng ta đã thấy rằng có rất nhiều người đi tù, nhiều người là phạm nhân, nhưng họ đã có được quyển Kinh Thánh. Sau khi ra tù, họ đã thay đổi hoàn toàn đời sống của họ. Không còn bạo hành, không còn đánh, không còn làm một tội phạm hình sự, thường xuyên bị bắt vào trong các khám đường, ở trong các nhà tù nữa. Kính thưa quý ông bà chị em, khi người tù nhân này trở thành người Cơ Đốc, cuộc đời của anh hoàn toàn thay đổi. Và tại sao anh lại phải chịu phép báp têm rất quan trọng đối với anh? Chúng ta xem Kinh Thánh. Vào một đêm nọ, trong cuộc đàm thoại với Nicodem, một nhà lãnh đạo của dân Israel thời bấy giờ, Đức Chúa Giê-xu đã nói rõ ràng về sự quan trọng ý nghĩa của phép báp têm. Trong Giăng đoạn 3 câu 3 và câu 5 có nói như sau: nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Theo lời Chúa dạy, chúng ta phải nhờ nước và Thánh Linh mà sanh. Và sanh bởi Đức Thánh Linh nghĩa là chúng ta sống đời sống mới, có lòng mới, có lý tưởng mới, có mục tiêu mới. Trước khi được vào nước Chúa, chúng ta cần có một đời sống mới hoàn toàn phù hợp với những điều mà Chúa dạy dỗ. Kinh Thánh gọi hiện tượng này là sự sanh lại. Chịu phép báp têm bằng nước tượng trưng cho sự thay đổi tánh tình từ bên trong của chúng ta. Trước khi một mục sư làm phép báp têm, ông sẽ công nhận một ứng viên mà ông sẽ làm báp têm dâng hiến đời mình cho Chúa. Và sự thay đổi con người mà Đức Thánh Linh đã bắt đầu ở trong đời sống của người tội nhân. Tại sao chúng ta phải chịu phép báp têm? Mọi người trong chúng ta sống ở thế gian này, chúng ta được cứu vì ba công việc vĩ đại của Đức Chúa Giê-xu. Ở trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 15 câu 3 và câu 4 có viết: Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Nghĩa là ba công việc là Đấng Christ chịu chết, Ngài bị chôn và Ngài sống lại. Đấng Christ đã cứu chúng ta bởi sự chết, sự bị chôn và sự sống lại của Ngài. Trong Roma đoạn 6 câu 3 và 4 cũng khẳng định như vậy: anh em chẳng biết rằng chúng ta thải đều đã chịu phép báp têm trong Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là chịu phép báp têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời sống mới thể ấy. Đấng Cơ Đốc chết vì tội lỗi của chính chúng ta. Ngài bị chôn và sống lại để cho chúng ta có một đời sống mới trong sự công bình. Khi chịu phép báp têm, chúng ta tin và xác nhận vào sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa Giêsu cho chúng ta được sống đời đời. Vì nhờ huyết Ngài cất tội lỗi chúng ta và ban Thánh Linh Ngài giúp chúng ta sống đời sống mới theo Ngài. Như vậy, có câu hỏi lớn đối với mỗi người. Chúng ta đều nghĩ tại sao chúng ta phải dìm mình xuống nước. Đức Chúa Giêsu là một gương mẫu cho chúng ta. Ngài đã dìm mình xuống nước lúc Ngài chịu phép báp têm. Ngài đến cùng dân tại sông Giô-đan và thấy dân đang làm phép báp têm. Ở trong dân đoạn 3 câu 23 nói rằng: tại Ê-nôn gần Sa-liêm, vì ở đó có nhiều nước. Đấng gương mẫu của chúng ta đã xuống dòng sông Giô-đan để chịu dân làm phép báp têm. Rồi Đức Chúa Giêsu ra khỏi nước. Trong Giăng đoạn 3 câu 16 có ghi lại: Đức Chúa Giêsu không phạm tội. Ngài phải chịu phép báp têm để làm gương về điều chúng ta phải làm khi chúng ta nhận Ngài là Đấng Phú Thế. Kinh Thánh ghi lại lễ báp têm của Quản Quan trong Công Vụ đoạn 8 câu 38 và 39. Cả hai đều xuống nước và Philip làm phép báp têm cho Quản Quan. Khi ở dưới nước lên thì Thánh Linh của Chúa đem Philip đi. Quản Quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường. Kính thưa quý ông bà chị em, Philip đã hỏi Quản Quan về kinh nghiệm của ông với Đức Chúa Giêsu. Quản Quan đã làm chứng về đức tin của mình và rằng nhờ quyền phép của Đức Chúa Giêsu mà mình được cứu. Philip đã đưa người xuống nước, chôn người xuống dòng sông để tượng trưng sự mai táng cái đời sống tội lỗi cũ của Quản Quan. Kế đó, Philip nâng Quản Quan từ dưới nước lên để tiêu biểu rằng ông được sanh vào đời sống mới trong Đấng Cơ Đốc. Quản Quan cứ hớn hở đi đường với niềm vui của một đời sống mới trong Đấng Cơ Đốc. Chữ báp têm trong tiếng Hy Lạp, baptizo, có nghĩa là dìm xuống nước, giống như chúng ta nhúng một chiếc áo trắng vào nước nhuộm đỏ. Khi lấy lên, áo sẽ ra màu đỏ. Khi chúng ta nhúng vào nước nhuộm xanh, lấy lên nước, lấy lên khỏi nước thì áo sẽ ra sắc màu xanh. Đúng vậy, pháp báp têm có nghĩa là như vậy. Đức Chúa Giêsu rửa sạch tội lỗi chúng ta bằng huyết báo của Ngài. Chỉ có sự dìm mình xuống nước mới nói lên được ý nghĩa của phép báp têm: chết, chôn và sống lại. Phép báp têm bằng cách rải nước không tượng trưng được cho ba điều kiện quan trọng này mà chúng ta đã nghiên cứu. Phép báp têm là một nghi lễ tượng trưng cho việc người ta phải thay đổi từ bên trong của mình, dâng hiến tất cả cho Đấng Cơ Đốc. Khi mà chúng ta còn giữ lại một điều gì, tức là chúng ta còn nô lệ cho tội lỗi. Khi chúng ta hoàn toàn dâng hiến đời mình cho Đấng Cơ Đốc, những khuynh hướng tội lỗi của chúng ta trở nên bất lực và sự biến hóa bắt đầu. Như vậy ai chịu trách nhiệm cho sự thay đổi này? Trong Galati đoạn 2 câu 20: tôi đã chịu đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Khi chúng ta nhận được quyền lực từ sự chết và sống lại của Đấng Christ, chúng ta thấy những đức tính của Ngài dần dần thay thế cho những thói quen xấu mà hàng ngày chúng ta do tiếp thu ở trong gia đình, ở ngoài xã hội mà chúng ta hành động. 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 17: nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Qua phép báp têm, chúng ta biểu lộ ước ao được sống một đời sống mới trong Chúa. Đức Chúa Giêsu làm cho chúng ta những gì mà chúng ta không thể tự làm cho mình được. Khi ra khỏi nước, chúng ta là người mới. Chúa ban chúng ta quyền lực để sống cuộc đời mới. Thưa quý bà và em, những ai sẽ được chịu báp têm? Những mệnh lệnh cuối cùng của Đức Chúa Giêsu khi từ giã môn đồ được viết trong Ma-thi-ơ đoạn 28 từ câu 18 đến câu 20. Ngài nói rằng: Hết thảy quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nay ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Đây là một mệnh lệnh quan trọng của Đức Chúa Giêsu truyền cho các môn đồ khi Ngài hướng dẫn cho họ thi hành chương trình cứu linh. Ngài phán tỏ tường rằng trước khi một người chịu phép báp têm, người này phải được dạy dỗ, hiểu biết lẽ thật ở trong Kinh Thánh, hiểu biết điều răn và tin nhận Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế cho cuộc đời của mình. Và sau khi chịu báp têm, họ sẽ giữ thải mọi điều mà Chúa truyền cho họ. Chúng ta không thể giải thích những sự dạy dỗ và các điều răn của Chúa cho một đứa trẻ mới được sanh ra. Cho nên phép báp têm cho trẻ sơ sinh là trái với những điều mà Kinh Thánh đã phán dạy. Khi một đứa trẻ có đủ trí khôn để hiểu Kinh Thánh, biết phán đoán và quyết định, trung bình là khoảng 12 tuổi trở lên, thì phép báp têm mới có ý nghĩa. Kinh Thánh không dạy chúng ta làm phép báp têm cho trẻ thơ khi trẻ chưa đủ lý trí để phân biệt điều gì phải, điều gì là trái, và để quyết định chọn điều tốt và xấu. Thật sự có nhiều người trong chúng ta cũng muốn trì hoãn khi làm phép báp têm. Khi người hiểu những lẽ thật của Kinh Thánh và những sự dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu rồi thì nên chờ bao lâu thì mới được làm phép báp têm? Kính thưa quý bà chị em, Kinh Thánh viết về kinh nghiệm của Phao-lô trong Công Vụ đoạn 22 câu 16: bây giờ anh còn trễ nải làm chi, hãy chờ dậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép báp têm và làm sạch tội lỗi mình đi. Về trường hợp người đề lao, trong ban đêm 9 giờ đó, người đề lao đem hai người ra rửa các vết thương tích cho, rồi tức thì người cùng các kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp têm, như Công Vụ đoạn 16 câu 33. Cho nên chúng ta lưu ý, khi một người sẵn sàng chịu phép báp têm thì chúng ta không nên trì hoãn. Cái bẫy nguy hiểm nhất của Satan là sự chần chờ, vì thế đừng trì hoãn. Nếu chúng ta sẵn sàng giữ mọi điều mà Chúa truyền dạy thì chúng ta nên chịu phép báp têm càng sớm lại càng tốt cho cuộc đời của mình. Cuối cùng chúng ta phải hiểu rằng phép báp têm quan trọng như thế nào. Sứ đồ Phi-rơ viết về những người được cứu thời Nô-ê so sánh với phép báp têm bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, trong 1 Phi-rơ đoạn 3 câu 21. Chúa Giêsu phán cùng Ni-cô-đem trong Giăng đoạn 3 câu 3 và câu 7: nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy nước Đức Chúa Trời. Kinh Thánh đã chép lại lời Đức Chúa Giêsu rằng các ngươi phải sanh lại. Những lời trên đây rất quan trọng, nhưng sanh lại là gì? Đức Chúa Giêsu đã giải thích cho chúng ta rõ ràng trong Giăng đoạn 3 câu 5: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Nước Đức Chúa Trời là thiên đàng, là sự sống đời đời, là điều rất là quan trọng hơn mọi điều trên thế gian. Sanh lại là thay lòng đổi dạ chúng ta bởi quyền phép của Thánh Linh, công việc làm của Thánh Linh vào lòng người. Chúng ta thấy như vô hình, chúng ta không thấy điện, nhưng mà chúng ta thấy đèn, quạt và các thiết bị điện sử dụng được, chúng ta biết có điện. Chúng ta không thấy gió, nhưng mà chúng ta nhìn sự lay động của những chiếc lá cây, chúng ta biết có cơn gió đang thổi qua. Quyền lực của Thánh Linh tuy mắt chúng ta không thấy được, nhưng phát sinh một nguồn sống mới trong tâm hồn và tạo một người hành động theo hình ảnh của Chúa. Công việc của Thánh Linh âm thầm, lặng lẽ nhưng ảnh hưởng rõ ràng. Còn phép báp têm bằng nước biểu hiện cho lời tuyên bố công khai là từ nay chúng ta từ bỏ đời sống cũ và theo Chúa. Phép báp têm tương tự như lời hứa trong hôn lễ giữa tân lang và tân gia nhân, giữa chú rể và cô dâu, là sự hứa nguyện công khai của hai người yêu nhau Từ nay họ sẽ mãi thuộc về nhau. Đức Chúa Giêsu đã hỏi chúng ta chịu phép báp têm vì điều đó rất thiết yếu cho sự cứu rỗi của chúng ta. Việc này chứng tỏ chúng ta vâng lời Ngài và làm theo mọi điều Chúa truyền dạy. Ngài yêu chúng ta, thưa quý bà chị em. Đức Chúa Giêsu có dành một ngoại lệ cho tên trộm bị đóng đinh cùng với Ngài. Tên ăn trộm trên cây thập tự được tái sanh bởi Thánh Linh, vì người ăn trộm không thể xuống khỏi cây đó để dìm mình xuống nước. Nhưng Đức Chúa Giêsu đã hứa rằng ông sẽ được ở với Ngài ở trên nước, hoàn toàn khác hẳn với thái độ thờ ơ hay khước từ phép báp têm. Sau khi đã nhận thức tính cách quan trọng của quyền phép này theo lời Kinh Thánh, chính Đức Chúa Giêsu đã phán một lời cảnh cáo nghiêm trọng trong Mác đoạn 16 câu 16: ai tin và chịu phép báp têm sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Khi chết thế cho chúng ta trên thập tự giá, Đức Chúa Giêsu đã biểu lộ tình yêu cao cả của Ngài đối với chúng ta. Chúng ta cần đáp lại sự xưng nhận công khai không ngại ngùng với sự dâng hiến trọn cuộc đời mình cho Chúa qua phép báp têm. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đã bắt đầu một cuộc đời mới đầy Thánh Linh ở trong Chúa chưa? Chúng ta đã chịu phép báp têm chưa? Nếu chưa, tại sao chúng ta không sửa soạn để chịu phép báp têm? Đây là cửa vào trong thiên đàng. Mọi bất động sản, tiền bạc, mối quan hệ thế gian sẽ qua đi. Chúng ta chết và không mang điều đó theo khi mà chúng ta nằm yên ở trong mộ. Đứa bé trong bào thai sẽ không biết được, sẽ có ngày bé được sanh ra và thấy mặt cha mẹ của mình với những sắm sửa cho đứa bé. Tất cả chúng ta sẽ có ngày gặp mặt Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời toàn năng, khi chúng ta gặp Chúa ở nơi không trung trong ngày mà Chúa phục lập. Đức Chúa Giêsu đang đưa hai cánh tay về hướng chúng ta và mời gọi: hãy theo ta. Ông bạn chị em có theo Ngài chăng? Chắc chắn chúng ta muốn chọn một con đường sống đời đời. Đây là con đường của sự bình an, của sự hạnh phúc trong đời sống chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.